Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 152 với đề tài Trí Khôn Được Mở Ra. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 36 đến câu 49. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 36 đến câu 49. Chúng tôi xin đọc sau đây. Môn đồ đương nói với nhau như vậy. Chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay chân ta, thật chính ta, hãy rờ đến ta và hãy xem, thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đừng phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng, Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu hiện ra với các môn đồ và ban cho họ điều gì? Các môn đồ phản ứng ra sao khi gặp Chúa Giêsu? Bạn kinh nghiệm sự bình an từ Đức Chúa Giêsu như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Vì sao các môn đồ bối rối và nghi ngờ? Nhờ đâu họ có thể hiểu được Kinh Thánh? Nếu chúng ta không chịu học Kinh Thánh thì sẽ thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu hiện ra với các môn đồ và ban cho họ điều gì? Các môn đồ phản ứng ra sao khi gặp Chúa Giêsu? Bạn kinh nghiệm sự bình an từ Đức Chúa Giêsu như thế nào? Sau khi các môn đồ chứng kiến Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, họ cùng nhau trở về trong nỗi sợ hãi thất vọng, giam mình trong căn phòng đóng kín vì sợ thế lực của người La Mã. Rồi không ai bảo ai, mọi người lần lượt rời căn phòng ấy để trở về với cuộc sống trước kia, vì nghĩ rằng lý tưởng của họ đã nhạt nhòa, bị tan tành ra mây khói bởi sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Những người phụ nữ gặp Chúa phục sinh đã trở về báo tin vui mừng Chúa đã phục sinh, nhưng điều ấy không khiến họ tươi tỉnh và lấy lại được tinh thần. Thậm chí có các môn đồ nghe lời các người nữ báo tin, liền tìm cách đến thạch mộ, trở về thuật lại rằng họ đã thấy mọi điều như các bà đã làm chứng cho họ biết, nhưng cũng chẳng khiến mọi người có tâm trạng khá hơn. Bằng chứng là có hai môn đồ đã rời thành Jerusalem để đi về làng Emmaus sau khi được nghe những lời chứng từ những người phụ nữ và các môn đồ đến thăm mộ. Mãi cho đến khi họ được gặp chính Đức Chúa Giêsu cùng đi với Ngài, cùng trò chuyện và cùng giữ chung bữa ăn tối, thì mắt họ mới được mở ra và nhìn biết Ngài. Khi mắt họ được mở ra, hai môn đồ biết nơi mình cần đến không phải là làng Emmaus, mà chính là thành Jerusalem, nơi mà họ vừa rời khỏi trong sự thất vọng buồn chán. Có lẽ vì thế mà trước giả Luca không nói đi đến thành Jerusalem, mà lại nói trở về thành Jerusalem, để bày tỏ rằng thành Jerusalem mới là nơi họ cần gắn bó để kinh nghiệm, để nhận lấy trách nhiệm Đức Chúa Giêsu giao phó. Cùng lúc đó họ nhận biết đối tượng mình cần gặp gỡ chính là những anh em cùng đức tin, để thuật lại mọi điều Đức Chúa Giêsu vừa cho họ được trải nghiệm về sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Theo Phúc Âm Luca chương 24 câu 35. Những điều hai môn đồ chia sẻ đem đến phần nào sự khích lệ cho các môn đồ. Thế nhưng sự bối rối vẫn còn chất chứa trong lòng, cho nên khi Đức Chúa Giêsu đến giữa vòng họ với lời ban phước bình an cho các ngươi, nhưng họ sửng sốt rụng rời. Câu 37. Chính Đức Chúa Giêsu nhận biết tinh thần của họ đang bối rối và có điều hồ nghi trong lòng. Các môn đồ đang không biết phải tiếp tục như thế nào về lý tưởng của họ khi dường như mọi sự đang diễn ra thuận lợi thì bỗng nhiên vụt tắt. Họ đang hoài nghi về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, dù rằng không phải chỉ có một người hay một nhóm người, nhưng rất nhiều người đã chứng kiến và làm chứng lại. Theo quy định trong luật pháp của người Do Thái, cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 16. Thế nhưng vì sao các môn đồ vẫn bối rối khi gặp Đức Chúa Giêsu? Chính Ngài biết rằng lòng họ thiếu vắng sự bình an, cho nên Ngài đến ban cho họ sự bình an trong cơn sầu não hoang mang này. Bất an, bối rối, thiếu vắng niềm tin chắc hẳn là điều mỗi chúng ta đã từng đối diện. Chúng ta là con của Chúa, đừng tiếp tục để mình phải sống trong sự bất an như thế, mà hãy để cho Đức Chúa Giêsu bước vào tấm lòng đang đóng kín, đang chất chứa những nỗi sợ hãi, thất vọng của chúng ta. Ngài chắc chắn sẽ ban cho chúng ta sự bình an tuyệt vời, giống như các môn đồ khi xưa. Họ đã nhóm nhau lại tại một chỗ, cửa đóng then gài, và gặm nhấm sự thất vọng, sợ hãi, buồn chán. Nhưng từ khi Đức Chúa Giêsu đến giữa họ thì mọi việc đã được giải quyết, vì Ngài đã đến đem theo sự bình an. Đến đây, các môn đồ mới thực sự kinh nghiệm được sự bình an tuyệt vời mà Đức Chúa Giêsu ban tặng cho những người tin nhận Ngài như lời Ngài phán: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27. Câu hỏi thứ hai: vì sao các môn đồ bối rối và nghi ngờ? Nhờ đâu họ có thể hiểu được Kinh Thánh? Nếu chúng ta không chịu học Kinh Thánh thì sẽ thế nào? Các môn đồ là người đã được học biết chức vụ cùng công tác Đấng Mê-sia sẽ thực hiện qua luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên. Câu 44. Không những thế, họ còn được nghe những lời chứng. Vậy mà lòng họ vẫn hoang mang, vẫn hoài nghi, cho nên sự bối rối vẫn còn ngự trị trong lòng. Và sự bối rối đó bày tỏ qua thái độ giật mình sửng sốt khi nhìn thấy thầy của mình xuất hiện. Nói cách khác, các môn đồ thực sự hoảng sợ vì chính mắt họ chứng kiến Ngài đã trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, bị chôn trong hầm mộ, cho nên họ tin rằng Ngài thực sự đã chết. Và trong kinh nghiệm cuộc sống cũng như niềm tin của mỗi cá nhân rằng việc Đức Chúa Giêsu sống lại là điều chẳng thể xảy ra, dù rằng Ngài đã nói trước cho họ và cũng là điều mà lòng họ vẫn trông mong. Vì thế, khi thấy Đức Chúa Giêsu xuất hiện, họ thật bàng hoàng, nếu không muốn nói rằng họ rất sợ hãi, vì họ tưởng thần linh người chết trở về. Chính Đức Chúa Giêsu đấng phán bảo họ rằng hãy bình an vì Ngài thật sự đã sống lại. Bởi vì thần thì không có thịt xương, nhưng họ có thể đến xem bàn tay và chân của Ngài, thậm chí có thể rờ chạm được. Nghe lời xác chứng của Đức Chúa Giêsu, các môn đồ thật vui mừng, nhưng họ vẫn còn chút hoang mang. Biết được cảm xúc và suy nghĩ của các môn đồ, Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài muốn thông công với họ trong bữa ăn. Thật sự quá vui mừng, hạnh phúc cho các môn đồ được kinh nghiệm quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời. Họ ghi nhớ Kinh Thánh, họ được lời chứng từ nhiều người về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu, nay được gặp chính mặt Ngài. Thế mà họ vẫn bán tín bán nghi, mãi cho đến khi Ngài mở trí cho họ được hiểu Kinh Thánh. Câu 45. Từ khi ấy, họ bắt đầu hiểu những diễn biến trong thời gian qua, biết được rằng những điều họ được chứng kiến là sự ứng nghiệm lời đã được chép trong luật pháp Môi-se, các đấng tiên tri cùng các thi thiên. Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh không phải là điều mà con người có thể dùng sự khôn ngoan để hiểu được mà tin. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo thư Hebrew chương 4, câu 12. Trải dài theo dòng lịch sử, không ít những người có tri thức, khôn ngoan theo xác thịt đã nghiên cứu Kinh Thánh. Họ có thể nghi ngờ được nhiều sự kiện trong Kinh Thánh, trích dẫn nhiều câu nói của Đức Chúa Giêsu cũng như những điều Ngài truyền dạy. Nhưng họ thật sự, họ chẳng có niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu. Thế nhưng có những đối tượng không phải nổi trội về học thức, mà họ chỉ có những tấm lòng đơn sơ, khiêm cung đón nhận lời Chúa với niềm tin trọn vẹn. Vì thế Đức Chúa Giêsu vui lòng giải bày lời Ngài để họ được hiểu và có lòng tin. Các môn đồ khi xưa đã được Đức Chúa Giêsu nói trước về sự thương có và phục sinh của Ngài, nhưng họ nghe mà không hiểu. Thậm chí khi mọi việc diễn ra đúng y như vậy, họ cũng chẳng hiểu. Chỉ khi họ được mở trí khôn thì mọi việc thật dễ dàng để môn đồ có thể hiểu được và nhận biết trách nhiệm của mình. Cũng như thế, chúng ta sẽ trở nên rào cản cho sự phát triển công việc nhà Chúa khi chúng ta không chịu học hiểu lời của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa sẽ mở trí khôn cho để chúng ta hiểu lời Chúa, nhận lấy trách nhiệm và hoàn thành hầu đẹp lòng Chúa về đời sống yêu kính và phục vụ Chúa của chúng ta. Hãy đọc và học lời Chúa mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 36 đến câu 49 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 153 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thánh Kinh đây và ban cho đức tin này. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không nghe thẹn, quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngày vàng. Dẫu vậy bởi không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây, hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên cung trung gặp Ngài. Vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này.